Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình Luật pháp di trú và lịch sử Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ 2 đến thứ 6. 8 giờ rưỡi cho đến 9 giờ là chương trình trực tiếp. Buổi chiều 6 giờ rưỡi cho đến 7 giờ là chương trình phát lại hai ngày cuối tuần. Buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Ngày hôm nay chúng ta nói về một cái chủ đề mà đây một phần cũng là vì tôi nghĩ đến các em đi làm trong thời gian còn đi học, cho nên tôi muốn để cho quý vị thấy những cái sự suy nghĩ của chúng ta là một người bình thường ngược lại với những cái sự suy nghĩ về vấn đề pháp luật và những điều khoản về pháp lý mà chúng ta có thể không nghĩ tới hoặc là nghĩ tới mà nói rằng là nó không có công bằng. Điều khoản luật lao động 1391 phụ điều khoản A nói rằng là không có một trẻ em nào dưới tuổi vị thành niên có thể được nhận làm nhân viên làm việc hơn 8 tiếng trong một ngày của 24 tiếng hay là hơn 48 tiếng đồng hồ trong một tuần hay là trước khi 5 giờ sáng hay là sau khi 10 giờ tối trong bất cứ một cái ngày nào trước ngày đi học. Và hay tuy nhiên một em dưới tuổi vị thành niên có thể làm việc với những cái giờ mà được phép bởi cái điều khoản này trong những thời gian buổi chiều trước một cái ngày không đi học cho tới 12 giờ sáng ngày hôm sau của cái ngày không đi học. Có nghĩa là gì? Nếu em này 17 tuổi, em mới đi làm, thì cái người chủ phải biết rằng là em ấy không được bắt đầu làm việc trước 5 giờ sáng hoặc là sau 10 giờ tối, bất cứ một cái ngày nào, cái ngày trước khi ngày hôm sau là cái ngày em ấy đi học, hoặc là em ấy có thể làm bất cứ một buổi chiều nào cho tới 12 giờ sáng thôi. Tức là chúng ta đi đến nửa đêm rồi 12 giờ rưỡi sáng và cái ngày hôm sau là cái ngày em ấy không có đi học. Tại sao cái điều khoản này nó lại quan trọng đến thế? Quý vị biết đây là những cái việc mà chúng ta cũng không bao giờ nghĩ đến, đúng không? Chúng ta thấy, con tôi đã đi làm thì thương nó, tội nó. Nhưng mà nó đi làm là tại vì nó muốn có những cái tiền để mà nó chi tiêu hoặc là cái gì đó tùy theo từng trường hợp của mỗi người. Vấn đề thứ hai, trong cái hồ sơ này chúng ta nói đến là vấn đề bảo hiểm về cái việc tai nạn trong khi chúng ta làm việc. Chúng ta gọi đó là worker compensation. Nếu chúng ta trong thời gian làm việc mà có một cái tai nạn gì đó nó xảy ra thì chúng ta có thể sẽ được bồi thường về những cái vấn đề liên quan đến cái tai nạn trong thời gian làm việc. Rồi chúng ta có thể bị tai nạn trước khi chúng ta bắt đầu làm việc hay là sau khi chúng ta đã nghỉ việc hoặc là trong cái thời gian chúng ta nghỉ việc chúng ta lại đang làm cái việc gì đó mà nó có phúc lợi cho công ty. Nói chung quy chúng ta phải tạo cái sự liên hệ giữa cái thương tích của mình và cái công việc làm của mình. Cái điểm thứ ba trong cái hồ sơ này là chúng ta phải nói đến cái vấn đề tai nạn. Tai nạn xảy ra như thế nào? quý vị biết rằng là khi chúng ta nói đến vấn đề tai nạn, thì việc đầu tiên chúng ta phải nói đến là cái bổn phận đó có vi phạm hay không. Cái bổn phận đó là bổn phận gì? Và cái sự xảy ra trong cái tai nạn đó với cái gì đó mình làm hay là cái người kia làm nó có liên hệ với nhau hay không? Nếu chúng ta nói đến vấn đề tai nạn xe cộ, thì chúng ta nói rằng là một người có cái bổn phận phải lái xe ở trên đường với một cái tình trạng an toàn và họ phải để ý đến những cái điều luật ở trên đường khi họ lái xe. Khi họ làm ngơ những cái điều luật đó thì họ gây ra tai nạn. Và vì họ gây ra tai nạn và cái người mà họ gây tai nạn với bị thương tích, thì cái thương tích đó nó có cái sự liên hệ với cái tai nạn đã được xảy ra. Và cái người gây ra tai nạn đó phải bồi thường cho cái sự thiệt hại của cái người đã bị thương tích vì cái tai nạn đó nó xảy ra. Khi tôi nói như vậy, quý vị nghe, quý vị thấy, ồ, đúng rồi. Nhưng mà quý vị không có thể nào liên kết những cái dữ kiện trong cái hồ sơ của mình, trong cái việc làm của mình, nó ra một cái hồ sơ như thế, trừ khi quý vị tham khảo với luật sư, để người luật sư họ có thể giúp cho mình. Kể quý vị một câu chuyện để cho quý vị thấy là tại sao nó đau khổ đến cỡ nào khi chuyện này nó xảy ra cho người cha, người mẹ. Và rồi từ cái sự đau khổ đó, chúng ta không có nhìn thấy được có thể hay không có thể cái việc đó nó sẽ có một cái kết quả theo như ý mình muốn. Cái cậu bé này, cậu làm việc trong một cái tiệm bán bánh. Và ông bố cũng làm việc trong tiệm bán bánh đó nữa. Sáng hôm đó, hai bố con bắt đầu chiều hôm đó từ 5 giờ chiều làm việc. Cho đến khi tiệm đóng cửa là vào khoảng chừng 1-2 giờ sáng. Bố đi một xe hơi, con đi một xe hơi. Hai bố con chào nhau và nói rằng là mình sẽ gặp nhau ở nhà. Bố về đến nhà, nhà cũng khoảng chừng có 15 mai từ nơi làm việc thôi, không xa lắm. Bố về đến nhà, chờ mãi không thấy người con về. Chờ mãi đây là chúng ta nghĩ đến 5-3 phút thôi đó, là đã chờ mãi rồi. Mới nói là thôi để tôi đi xem coi là nó lái đường nào mà sao giờ lại đến đây. Thì khi ông ta đi vào khoảng 1-2 mai từ nhà thì ông ta thấy một cuộc đụng xe. Ông ta đến xem vì ông ta nghĩ rằng là con của ông ta đã rơi vào cái tình trạng đó. Thì thấy rằng là cái xe này, những người cứu cấp, những người cứu hỏa, họ đang làm sao để mà gỡ cái xe này ra khỏi cái nơi hiện trường để mà đưa cái người nạn nhân ra khỏi xe. Ông ấy đứng đó, ông ấy chứng kiến những cái cảnh đó, quý vị có chứng kiến được không? Và khi cậu này được đưa đến nhà thương thì một thời gian sau đó thì cậu ấy mất. Cái sự đau buồn mất con như thế, tức là cái người nào làm cái hồ sơ này nói cái sự cậu này cậu chết, đó là một cái sự tai nạn chết không đúng. Chúng ta gọi là wrongful death. Để mà chứng minh được cái sự tai nạn tử vong không đúng, chúng ta phải chứng minh là cái hồ sơ này là một cái hồ sơ bất cẩn. Tức là cái người chủ họ bất cẩn làm cho cái cậu này cậu bị chết. Vì vậy tôi đã đưa cho quý vị thấy cái điều luật lao động 1391 phụ điều khoản A. Vì nếu cái cậu này cậu ấy 16 tuổi mà ngày hôm sau cậu ấy không có đi học thì cậu chỉ được quyền làm cho tới 12 giờ rưỡi sáng. Nhưng cậu này cậu làm cho đến 1-2 giờ sáng. Đến giờ phút này thì hai bố mẹ của cái cậu này, con tôi chết oan. Con tôi chết oan là vì con tôi bị bảo phải làm nhiều thời gian, quá hơn cái điều luật đã được cho phép. Con tôi chết oan là vì con tôi nó mệt quá khi mà người chủ nói nó hay bắt nó phải làm với những cái thời gian như vậy. Đây là những cái sự suy nghĩ rất là bình thường. Và tôi tin rằng là khi quý vị nghe câu chuyện, quý vị cũng nghĩ như vậy. Cái người cha này thưa một cái hổ, một cái lý do nữa, đó là ông ta đã bị cái vấn đề cảm xúc. Vì ông ta nhìn thấy cái cảnh con của ông ta đang được cứu vớt trong một cái cuộc đụng xe như thế nào, và ông ta đã bị shock, đã bị cảm nhận cái sự khủng hoảng đó từ cái việc ông ta nhìn thấy cái cuộc đụng xe của con ông ta, cái cuộc tai nạn. Đây không phải là cuộc đụng xe, đây là tai nạn. Tại vì chính cái cậu này, cậu đã tạo ra cái tai nạn cho cậu ấy khi cậu ấy quá mệt mỏi, sau khi cậu ấy làm việc quá nhiều thời gian với một cái tuổi nhỏ như vậy. Rồi cái vấn đề thứ hai, họ nói con tôi phải được trả bồi thường về vấn đề tai nạn xảy ra trong khi làm việc. Trong những vấn đề về tai nạn xảy ra trong khi làm việc, chúng ta gọi đó là worker compensation. Tôi không làm về điều luật này, nhưng tôi đọc và tôi diễn giải để cho quý vị thấy. Cái điều khoản dân sự 3600 nói rằng là cái trách nhiệm về vấn đề bồi thường bởi cái điều khoản này thay thế cho những cái trách nhiệm khác, trách nhiệm gì đó không cần biết, đến một người sẽ được cung cấp trả tiền không cần biết cái sự bất cẩn như thế nào. Nếu cái việc này nó xảy ra, tạo ra cái thương tích bởi cái người nhân viên liên quan đến cái việc đi và về trong thời gian làm việc và tạo ra cho cái sự tử vong của bất cứ nhân viên nào, nếu cái thương tích tai nạn đó nó đi đến chỗ tử vong, nếu những cái điều kiện đã được đầy hoàn thành đầy đủ. Một trong những cái điều kiện phụ điều khoản A2 đòi hỏi là vào cái thời gian cái sự thương tích xảy ra, người nhân viên này đang làm việc, mà cái việc làm đó nó đến từ cái công việc mà cái người nhân viên này đã bị tử vong hay là bị thương tích, hay là nó incidental, có nghĩa là vì cái công việc đó mà cái chuyện đó nó xảy ra. Nói như vậy nó chả có nghĩa lý gì. Ngay cả tôi đọc cũng chả có nghĩa lý gì cả. Ok? Để cho quý vị hiểu rằng là cái câu nói đó nó có nghĩa là gì, thì nói chung quy là cái việc worker compensation, điều khoản luật đó nói rằng là nếu cái người nhân viên bị thương tích hay tử vong trong cái thời gian họ làm việc thì cái bảo hiểm đó phải bồi thường cho cái người nhân viên đó. Nhưng mà trong cái hồ sơ này và trong cái điều khoản này nó lại có những cái ngoại lệ. Hầu hết những cái điều luật nào cũng đều có những cái ngoại lệ. Tôi có làm việc đó nhưng mà ngoại lệ, ngoại trừ là như vậy. Cái việc này nó xảy ra nhưng mà ngoại trừ là như thế kia. Những cái ngoại lệ đó có khi nó là một cái vấn đề giúp cho hồ sơ, có khi nó là một cái vấn đề làm cho cái hồ sơ bị yếu đi. Một người nhân viên có quyền được bồi thường nếu cái công việc làm này tạo ra một cái sự rủi ro đặc biệt, gọi là special risk, cái sự rủi ro đặc biệt với những cái ta thương tích đã xảy ra và tồn tại nội trong cái công việc làm hay là trong cái môi trường của cái sự rủi ro đó. Và cái sự rủi ro đó nó là cái những cái gì, nó có đặc biệt hay không thì chúng ta không biết được. Nhưng chúng ta thấy rằng là chánh án ở trên tòa kháng cáo đưa ra hai cái hồ sơ để so sánh cái sự rủi ro đặc biệt đó là như thế nào, để chúng ta có thể nói rằng là tôi có thể được bồi thường bởi cái bảo hiểm làm việc, worker compensation đó. Khi cái người chủ này bị thương, thì cái người chủ này đệ đơn lên tòa, xin tòa cho họ không bị thương nữa và kết thúc hồ sơ. chúng ta gọi đó là summary motion judgment, tức là coi như là một cái phương cách để yêu cầu cho mình được bước ra khỏi cái hồ sơ, được bãi cái hồ sơ này. Cái công việc này nó phải làm theo một cái phương cách là cái người muốn được bước ra khỏi cái hồ sơ, bãi hồ sơ phải chứng minh cho tòa thấy rằng là dưới những cái điều luật, những cái gì mà cái người đệ đơn trình bày cho tòa, nó sẽ không đi đến cái chỗ là cái người đó sẽ bị kết tội hay là sẽ bị thua. Nếu những cái điều khoản đó nó hợp với những cái dữ kiện trong cái hồ sơ thì chánh án sẽ cho cái người bị thua đó được thắng và họ sẽ không còn là cái người defendant, cái người bị thua trong cái hồ sơ này nữa. Không phải là dễ làm, một cái phương cách làm rất là khó. Nhưng những cái việc làm này nó liên quan đến một cái hồ sơ tố tụng. Thì chúng ta nói đến một cái hồ sơ tố tụng, thưa quý vị, chúng ta phải nghĩ đến thời gian từ 1 năm cho tới 5 năm. Công việc bị gián đoạn, cảm xúc lên xuống, nó như là quý vị leo lên cái xe mà nó gọi là roller coaster đó ha. Lúc mà vui hay là lúc mà thấy được thì chúng ta mừng, còn lúc mà buồn hay là thấy không được thì chúng ta giận. Chưa nói đến một cái hồ sơ tố tụng, cái chi phí nó khủng khiếp lắm. Vì không phải một cái hồ sơ đi từ đầu đến đuôi là chỉ một cái hồ sơ. Từ một cái hồ sơ nó có thể thành 3-4 cái hồ sơ. Người ta có thể thưa kiện nhau. Giống như là quý vị thấy trên màn hình ấy, những người mà gọi là Western, tức là những người mà có đóng những cái phim mà cowboy đó ha. Quý vị thấy họ bắn súng qua lại không? Đó, quý vị cứ nhìn những cái hành ảnh đó, quý vị sẽ thấy rằng là một cái hồ sơ tố tụng nó sẽ như thế nào, là nó như vậy. Bây giờ quý vị có thể biết cái sự khác biệt như thế nào khi mà chánh án là tòa kháng cáo phải phân tích cho hai cái ông bà này thấy rằng là cái sự tai nạn xảy ra cho con ông bà là một cái sự rủi ro đáng tiếc. Nhưng mà dưới luật, ông bà không có đòi hỏi được một cái sự bồi thường nào hết. Quý vị đứng bậc làm cha làm mẹ, quý vị sẽ thấy nó khó khăn như thế nào để mà chấp nhận được những cái việc này. Một trong những cái hồ sơ chánh án đưa ra, cái ông này, ông ấy là một nhân viên, ông ấy đậu xe của ông ấy trước nơi ông ấy làm việc. Khi ông bước ra khỏi cái xe thì ông bị một cái xe khác đi ngang qua và đụng ông ta và làm cho ông ta bị thương và cuối cùng ông ta tử vong. Ông ta cũng thế. Tôi đang ở trong thời gian làm việc mà. Ông ta vừa mới đậu xe để ông ta đi làm. Cái lúc đó ông ta chưa có clock in, ông ta chưa có gắn cái giấy đi làm để mà nói rằng là tôi vào sở làm, nhưng ông ta đậu xe trước nơi sở làm, cho là ông ta đã là nhân viên đi. Khi mà chúng ta nói đến vấn đề worker compensation, chúng ta phải nói đi và đến, coming and going. Thì ông ta nói rằng là ông ta đã là công việc, là tới công việc rồi. Ông ta nói nếu không phải vì cái công việc này tôi không có đứng ở cái chỗ này, và nếu tôi không đứng ở chỗ này thì tôi sẽ không bị xe đụng và tôi không chết kế. Nhưng cái đòi hỏi thứ hai trong cái hồ sơ của ông ta là ông ta phải chứng minh rằng là cái sự tử vong của ông ta đó nó có một cái gì liên quan đến cái việc làm của ông ta. Ông ta đậu xe ở trên đường. Bao nhiêu người trong quý vị đậu xe ở trên đường? Quý vị cứ thử đậu xe ở trên đường Santa Clara, nơi gần nhà thờ St. Patrick. Và quý vị ngồi đó, khi mà cái dòng xe ở phía đằng sau họ đi lên, tôi dám chắc quý vị không muốn mở cửa ra, quý vị không dám mở cửa để bước vào xe nữa. Tại vì nó gần lắm. Hai cái xe sát vào nhau, nếu quý vị làm cái việc đó thì quý vị quá dại dột. Phải chờ cho đến khi nào dòng xe nó đi hết, thì cái lúc cái đèn xanh đèn đỏ nó ngừng lại những cái xe ở phía đằng sau xe quý vị đang đậu, lúc đó cái đường nó trống, quý vị mới mở cửa xe đi vào. Và chánh án nói rằng là cái ông này ông ấy đậu xe ở trên con đường công cộng, cường cộng đồng. Vào cái lúc ông ấy đậu xe, sự thật là ông đã bị đụng bởi một cái người lái xe đi ngang qua đó. Trong khi cái việc này nó rất là thảm thương, và tôi dịch từng chữ từ trong cái hồ sơ này để quý vị thấy, thì đây là một cái loại, type of risk, một cái loại nguy hiểm, rủi ro mà cộng đồng bị việc này mỗi ngày, đúng không? Bị mỗi ngày khi quý vị lái xe, cái sự rủi ro này nó xảy ra cho tất cả mọi người mỗi ngày. Và vì vậy không có gì trong cái sự, trong cái dữ kiện của cái ông này cho thấy rằng là cái việc mà ông bị expose tức là ông bị đối diện với, ông ấy bị đối diện với cái sự rủi ro đó, nó không có hơn với một cái sự rủi ro nào khác. Khi mà bất cứ một người nào đậu xe trên con đường đó, bước ra khỏi cái xe đó mà không bị đối diện với cái sự rủi ro đó, có thể nói thì cái người kia họ đụng tôi á thì họ phải bồi thường, đúng. Nhưng mà đó là cái hồ sơ của cái ông này thưa cái người đụng ông ta. Nhưng ông ta thưa công ty mà ông ta đã làm việc, đang làm việc với. Đó là hai cái hồ sơ khác nhau. Bây giờ, cái hồ sơ này nó khác với cái hồ sơ mà chánh án ở tòa kháng cáo đưa ra để cho thấy cái sự khác biệt là như thế nào. Cái bà này, bà ấy rời khỏi trường học nơi bà làm việc mỗi ngày. Và khi bà rời khỏi trường học, thì bà đi đến một cái góc đường ngay cái chỗ trường học đó, thì học sinh băng qua đường. Học sinh băng qua đường chúng ta ngừng lại, đúng không? Chúng ta phải ngừng lại chứ, tôi làm hoài. Ha, nhất là cái con đường story đó, cái trường học ngay đó, chúng ta phải ngừng lại. Nhưng với cái bà này, khi bà ấy ngừng lại cái xe, thì có ba cái đứa trẻ tuổi, nó chạy tới, nó mở cái xe của bà ra, nó giật cái bóp của bà ấy. Nó giật cái bóp của bà ấy và bà ấy đã phải chống trả tụi nó. Để rồi bà bị thương trong cái cuộc giằng co này. Bà ấy yêu cầu được bồi thường trong cái công việc làm của bà ấy, chính cái thương tích này. Vì lúc này là lúc bà ấy going. Cái ông hồi nãy ông ấy coming. Bà ấy going là bị bà đi về. Hả? Bà đi về. Chánh án ở trên tòa distinguish, tức là phân biệt. Cái cảnh của cái bà này với cái ông hồi nãy nó khác ở cái chỗ nào? Nó khác ở cái chỗ là mỗi một ngày khi bà ấy đi về, bà đều bị chặn lại bởi những trẻ em ra học, ra trường học, ra khỏi trường học. Và bà ấy phải ngồi lại ở trong cái xe đó để chờ cho các trẻ em băng qua đường. Cái sự rủi ro của bà ấy tính toán thì nó nhiều hơn cái việc mà cái người lái xe kia băng qua cái chỗ cái ông này, ông ấy bước ra khỏi xe. Và vì vậy, cái nơi mà bà ngồi nó, cái sự nguy hiểm đó, nó tạo ra một cái sự nguy hiểm đặc biệt khi mà bà ấy rời khỏi cái nơi làm việc của bà ấy. Vì thế, bà ấy được bồi thường về vấn đề tai nạn xảy ra. Trong khi bà ấy làm việc, trong khi bà ấy vừa ra khỏi nơi làm việc. Đây là những cái lý do tại sao khi quý vị có những cái vấn đề này, quý vị phải tham khảo với luật sư. Và tôi đã có cả ngàn câu hỏi, không phải vì vấn đề này không, mà tất cả những vấn đề liên quan đến gì, đến luật gia đình, đến luật thương tích, đến luật hình sự, đến luật dân sự, đến luật trục xuất, đến luật tài sản. Cái câu hỏi của quý vị hoàn toàn chỉ có một mục đích, đó là tôi đúng và luật sư nói tôi đúng. làm sao luật sư có thể làm được việc đó khi mà luật sư chưa biết gì về cái hồ sơ của quý vị cả. Quý vị có thể gọi điện thoại, rồi quý vị có thể lên và quý vị có thể trình bày, và luật sư có thể hỏi câu hỏi, rồi từ đó chúng ta mới có thể nói rằng là có thể hay không có thể đưa hồ sơ ra tòa. Rồi từ đó chúng ta mới đi vào chi tiết, vì cái câu chuyện lúc đó nó chỉ là từ ở nơi quý vị, chứ nó không ở phía bên kia. Phía bên kia họ có hoàn toàn điều, có hoàn toàn quyền giống như quý vị vậy, đưa tất cả những cái dữ kiện của họ ra tòa để chống trả lại, hoặc là họ đưa hồ sơ của họ ra tòa, rồi chúng ta phải chống trả lại. Tất cả những cái việc này nó liên quan đến cái vấn đề hành luật và làm về những cái vấn đề liên quan đến pháp luật, thưa quý vị. Khó khăn lắm. Nếu có những cái trường hợp nào đó chúng ta nếu có thể giải quyết được, hoặc là đi ra đến việc tố tụng chúng ta cần phải hòa giải được, thì chúng ta nên làm. Đó vẫn là cái câu nói thông thường của tôi về vấn đề gia đình, về vấn đề hình sự, về vấn đề dân sự. Còn lại là chúng ta phải dùng đến luật để biết rằng là cái hồ sơ của mình sẽ được giải quyết như thế nào, những vấn đề liên quan đến di trú. Cái quan trọng nhất trong những cái vấn đề về 601 hoặc là 601A là những cái việc mà bày cho di trú và công dân Hoa Kỳ biết cái hồ sơ của mình như thế nào. Trình bày đó không phải là viết một cái văn bản mà tôi viết như thế này, như thế này, như thế này. Nó cần đến cái kinh nghiệm, đến cái khả năng của một người luật sư, và một trong những cái sự làm việc mà khó khăn nhất trong những vấn đề làm hành luật đó là viết những cái văn bản đó. Cho nên nếu chúng tôi là những người luật sư có thể giúp đỡ cho quý vị những vấn đề liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự theo dõi ngày hôm nay và xin kính chúc và dành một ngày an bình hạnh phúc.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8 rưỡi cho đến 9 giờ. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Cảm ơn Khánh Thi, xin chào.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thành Radio.